Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ hai ngày 12 tháng 6 với những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với hội cựu chiến binh thành phố.
Sáng nay, hơn 11.000 thí sinh tiếp tục cuộc đua để giành suất vào 4 trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội.
Tiếp tục tạm giữ hai đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu sau trận mưa giải nhiệt buổi trưa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Nhật Bản kéo dài vô thời hạn lệnh đánh chặn tên lửa Triều Tiên.
Nạn lừa đảo bằng giọng AI gieo rắc rối khắp nước Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trong cả nước với hơn 20.000 đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, cơ quan đơn vị và Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục, học và làm theo gương Bác bằng nhiều cách làm hay, đột phá. Đặc biệt, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa ba nhiệm vụ: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Hội cựu chiến binh thành phố. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của Hội cựu chiến binh đối với thành tích chung của thành phố. Với nhiều hoạt động tích cực, đúng định hướng và có hiệu quả, hội càng xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc, quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Lưu ý bối cảnh tình hình, nhất là những khó khăn thách thức đặt ra trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội cựu chiến binh cần tập trung thực hiện. Hàng đầu trong đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Về những kiến nghị của Hội cựu chiến binh thành phố, Bí thư Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp dự thảo thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy kèm theo phụ lục giải quyết các nội dung kiến nghị cụ thể của hội.
Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức bồi dưỡng cho gần 2.000 cán bộ các cấp. Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, vận dụng phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ khóa học và kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tổng kết, đúc rút trong quá trình công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu và quy định nêu gương của cán bộ đảng viên.
Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử 24 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức tham dự. Tại hội nghị, đa số cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được những tháng đầu năm 2023, đồng thời thẳng thắn kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số lĩnh vực như công ty nước sạch Tây Hà Nội thực hiện không đúng với hợp đồng về đền bù và hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Cử tri xã Yên Sở phản ánh hơn 10 năm nay vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó, cử tri huyện Hoài Đức cũng đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Cử tri đề nghị nhà nước khi thực hiện dự án, các cơ quan chức năng chỉ đạo sát sao đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, tránh gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã tiếp thu trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được các đại biểu tổng hợp đầy đủ và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định. Cùng ngày, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 17 và 23 tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Xuyên và Sóc Sơn.
Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ghi nhận những kết quả của quận Hoàn Kiếm, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, chủ động ra soát tham mưu đề xuất với thành phố bổ sung vào quy hoạch phát triển du lịch cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, quan tâm xây dựng các điểm đến trong phát triển du lịch. Quận cũng cần huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, tạo ra các sản phẩm độc đáo, đa dạng, các loại hình nhằm phát triển du lịch của địa phương nói riêng và thủ đô nói chung. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 6, hơn 11.000 thí sinh tiếp tục cuộc đua để giành suất vào 4 trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội, trong đó có 3.222 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của trường trung học phổ thông Chu Văn An, 2.805 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, 1.129 thí sinh thi vào lớp chuyên của trường trung học phổ thông Sơn Tây và 4.127 thí sinh thi vào trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ.
Có mặt tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng đến từ trường trung học cơ sở Tân Định, quận Hoàng Mai cho biết, từ lâu em đã mong được học tại trường Am. Trước đó em đã trải qua các kỳ thi vào trường chuyên sư phạm, trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên nên đã có nhiều kinh nghiệm.
Em đến khoảng 6 giờ và em đang là ôn để em có thể chắc chắn hơn trong phòng thi. Em cũng rất là lo lắng rất nhiều vì nhưng mà không sao, em vẫn sẽ quyết tâm thi hết mình.
Để có mặt ở buổi thi chuyên hôm nay, các thí sinh đã trải qua vòng sơ tuyển dựa trên các thành tích, kết quả tham gia hoạt động xã hội, thi tài năng cấp tỉnh trở lên, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở, kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Điểm cộng cho các tiêu chí dao động từ 2 đến 5 điểm, tùy giải thưởng. Điểm sơ tuyển là tổng điểm của các nhóm tiêu chí trên. Những em có điểm sơ tuyển trên 10 sẽ đủ điều kiện thi tuyển. Những em dự thi trong ngày hôm nay cũng đã hoàn thành bài thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ trong 2 ngày mùng 10, 11 tháng 6 như những thí sinh thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố. Sáng nay, các thí sinh thi các môn ngữ văn, toán, tin học, sinh học, mỗi bài thi 150 phút từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút. Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, môn thay thế, mỗi bài thi 120 phút từ 8 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều 12 tháng 6, thí sinh thi các môn vật lý, lịch sử, địa lý, mỗi bài thi 150 phút, từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Hóa học, tiếng Anh, mỗi bài thi 120 phút, từ 14 giờ đến 16 giờ. Mỗi thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường, Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Sơn Tây. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của 2 trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau. Chia sẻ sau buổi thi, một số em học sinh cho biết đề thi tương đối vừa sức.
Em thấy khó nhất là câu số cuối với cả câu hình C. Nhưng mà thực ra thì câu hình C nếu mà làm được câu hình B rồi thì sẽ làm được câu hình C một cách dễ dàng.
Cái phần hình khó nhất đấy, cả phần số nó khó năm ngoái ạ, chắc tầm khoảng 6,5 đến 7.
Với vấn đề này là căn bản là về sách lớp 9 là nhiều. Nếu như ai mà học chắc được lớp 8, lớp 9 là có thể làm bài này một cách dễ dàng.
Các bài năm ngoái thì em nghĩ là đề năm nay dễ hơn ạ. Và đề khá gần với cả chương trình của sách giáo khoa, không có gì là đánh đố học sinh. Đọc hiểu. Còn và phần điền từ vào chỗ trống của trong đoạn văn ạ, thì phần đấy chắc là khó nhất.
Em thấy khó nhất là phần viết lại câu ạ, vì năm nay nó có cho những cái cấu trúc mới mà nếu các bạn không học kỹ thì các bạn không làm được. Em nghĩ là em cũng phải làm được trên 9 điểm.
Đây là kỳ thi quan trọng của con nên nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đồng hành cùng con. Mặc dù các con đã vào trường thi, nhiều phụ huynh vẫn tranh thủ nán lại trước cổng trường.
Mình đưa con đi từ 5:30 là lo tắc đường, hai là cũng muốn cho con đi sớm một chút để đỡ phải vội. Con thì chắc là không áp lực đâu ạ, nhưng mà mẹ thì chắc là hồi hộp hơn, lo lắng hơn. Nói chung là cũng không biết là con liệu có được cái nguyện vọng như con mong muốn không. Đấy, lại cũng mong muốn là con được nhưng mà không biết là con có được không. Đấy, thì là cũng chắc chắn là mẹ sẽ lo lắng hơn con.
Gia đình nhà chúng tôi là đưa cháu xuống đây là thức dậy sớm từ lúc 5 giờ và cách trung tâm thủ đô Hà Nội, địa điểm thi ở đây là 40 km. Trong cái cuộc thi này của các con nó rất là quan trọng, cho nên là gia đình cũng rất là cẩn thận, rồi là chu đáo trong việc lựa chọn người để đưa con đi thi. Thực ra thì chúng tôi cũng luôn luôn là tin tưởng ở con, và hồi hộp thì không hồi hộp, nhưng mà có một cái niềm tin và cái mong muốn là con cũng sẽ làm tốt trong cái kỳ thi này.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, năm nay có 11.283 thí sinh đăng ký thi vào các lớp chuyên của 4 trường: Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Sơn Tây. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất với 4.127 thí sinh. Trường có tỷ lệ chọi cao nhất là trường Trung học phổ thông Chu Văn An với tỷ lệ chọi là 1/9,2. Để phục vụ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã bố trí 17 địa điểm thi với tổng số gần 500 phòng thi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 6, 35 phụ huynh có con dự thi lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phản ánh, đòi lại quyền lợi cho con vì đề thi môn toán bị in mờ khiến hiểu nhầm, từ đó giải sai.
Trước đó, sau khi kết thúc buổi thi môn toán vào lớp 10 của các trường Trung học phổ thông công lập ở Hà Nội năm học 2023-2024, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh đề thi mắc lỗi in ấn ở câu giải hệ phương trình khiến học sinh hiểu nhầm và làm sai. Cụ thể, ở đề thi môn toán, tại ý 1 câu 3, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình. Tuy nhiên, ở một số đề thi do mực in không rõ nên dấu gạch ngang ở phương trình thứ nhất bị đứt quãng không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu âm ở phía trước. Theo đó, thay vì 2/x-3, nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành -2/x-3, từ đó giải ra kết quả sai. Các phụ huynh có con hiểu nhầm vì lỗi in ấn cho rằng đề thi của một kỳ thi quan trọng khiến học sinh hiểu nhầm là khó chấp nhận và mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có phương án xem xét. Vì vậy, từ 8 giờ sáng, 35 phụ huynh có con tham gia kỳ thi này nhận được tờ đề in lỗi đã cùng nhau ký đơn, kiến nghị và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt các phụ huynh, thậm chí có phụ huynh bật khóc.
Bởi vì thực sự chúng nó vào phòng thi với tâm trạng nó đã không bình tĩnh rồi thì đương nhiên là nó sẽ không nhìn ra đấy là dấu phân số. Bạn ấy về thì bạn ấy khóc lóc trông nhìn bạn ấy thương lắm. Tức là lúc đấy khi mà mình nuôi một đứa con mà bạn ấy hy vọng rất là nhiều ấy, thì lúc đấy mình cũng thấy rất là thương con.
Bố mẹ hỏi thì cũng là làm tốt. Thì đến khi mà đọc trên mạng thì mới phát hiện ra là cái đề như thế. Thực sự là các bạn rất là buồn. Cái sợ nhất là ảnh hưởng cái tâm lý đến cuộc thi chuyên của chiều hôm nay.
Nhiều phụ huynh cho biết do chỉ có một số đề thi của thí sinh bị sai sót dẫn đến các em làm sai, trong khi đó lại là một câu hỏi khá dễ và học sinh có học lực khá đều có thể làm được. Vì vậy, các phụ huynh kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sớm có giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh.
Mong muốn giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất, cái đề này đã được học sinh thắc mắc ở trong quá trình thi, chứ không phải ra ngoài rồi mới biết là cái đề này in ấn lỗi. Thế bây giờ muốn tìm giải pháp rằng là ai phải chịu trách nhiệm với cái vấn đề mà lỗi của in của cái đề thi này. Thứ hai là cái hướng khắc phục khi mà các con làm sai khi đã hỏi giám thị phòng thi rồi. Và thứ ba là sẽ trả lời cho chúng tôi bằng văn bản ấy, để cho các con chúng tôi nó không phải u sầu như bây giờ nữa.
Hiện nay, đại diện văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiếp nhận đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh và sẽ gửi lên cấp trên để sớm có phương án giải quyết phù hợp.
Và ngay sau đây là ý kiến của ông Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về vấn đề này.
Từ kết quả xác minh và trên tinh thần đảm bảo quyền lợi và sự công bằng tối đa cho các thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu trừ ở phía trước tại ý 1 câu 3 mã của đề thi do mực in không rõ. Việc chấm bài theo đáp án bổ sung đối với những bài có sự hiểu nhầm ở ý 1 câu 3 mã của đề thi. Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo và triển khai thực hiện sau khi lắng nghe những phản ánh từ phía cha mẹ học sinh và các cơ quan báo đài. Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thi sau đề tại các kỳ thi tiếp theo để đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14 tháng 6, nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tập thể cá nhân người hiến máu, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ thành phố tôn vinh 161 tập thể, gia đình cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Trong đó, 8 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 1 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 22 gia đình, 81 cá nhân nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố biểu dương khen thưởng nhiều đơn vị có thành tích nổi bật trong việc triển khai tháng nhân đạo năm 2023.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đề nghị các quận huyện, thị xã cần chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách đồng bộ, trong đó tập trung quyết liệt việc diệt muỗi, diệt bọ gậy, giám sát các khu vực có nguy cơ cao như nơi có ổ dịch cũ, vệ sinh môi trường kém, thiếu nước sạch, có nhiều nhà cho thuê trọ, có công trường xây dựng, v.v. Đặc biệt tuyên truyền vận động người dân duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và xung quanh hộ gia đình, tại cơ quan, xí nghiệp, trường học hàng tuần. Khi bị sốt cao liên tục trên 2 ngày, người dân cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023, tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong 5 năm qua, làm theo lời dạy của Bác, các cấp hội phụ nữ quận Cầu Giấy đã tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc với các mô hình hiệu quả. Từ các mô hình làm theo Bác, các cấp hội cũng đã tiết kiệm được trên 35 tỷ đồng để hỗ trợ sửa 27 mái ấm tình thương, tặng trên 11.000 suất quà cho gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và tặng 156 sổ tiết kiệm cho các cán bộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và biểu dương khen thưởng cho 23 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023.
Chiều nay, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tỏa sáng phẩm chất Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Cuốn sách viết về tấm gương của hai anh hùng lao động là cựu chiến binh doanh nhân Lê Văn Kiểm và vợ là bà Trần Cẩm Nhung. Đây cũng là sự ghi nhận những cống hiến đóng góp của cá nhân và gia đình ông trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Với hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, cuốn sách cũng là một phần nội dung để viết về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, gây quỹ học bổng, hoạt động từ thiện xã hội của gia đình cựu chiến binh Lê Văn Kiểm trong suốt hàng chục năm qua. Riêng trong đại dịch COVID-19, ông và gia đình đã đóng góp hơn 600 tỷ đồng cho đất nước.
Hàng nghìn que kem và vỏ hộp các loại làm nhái thương hiệu kem 35 bị Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện và xử lý vi phạm. Theo đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, hiện nay thương hiệu kem 35 của công ty cổ phần Tràng Tiền 35 được đông đảo người tiêu dùng ưa thích nên nhiều cơ sở trên địa bàn thành phố đã làm nhái kem 35, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng kem lạnh đang tăng mạnh, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh kem trên toàn thành phố.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa tiếp tục tạm giữ hai đối tượng là Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hai đối tượng Phạm Văn Phương, sinh năm 1981, chú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, và Lê Văn Hưng, sinh năm 1984, chú thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin chiều 6 tháng 6 khi nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy quay phim để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đã bị một nhóm đối tượng lao vào hành hung.
Đúng giữa trưa nay, trận mưa lớn xối xả kèm dông lốc sấm sét đã khiến nhiều tuyến phố thuộc khu vực quận nội thành Hà Nội đã rơi vào ngập cục bộ. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập gặp khó khăn khi di chuyển. Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 60 mm. Ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Văn Giáp, phường Phú Đô, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Trần Duy Hưng, núi Trúc và Khuất Duy Tiến, mưa lớn khiến các tuyến đường này bị ngập úng cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Sau trận mưa trưa nay, có chỗ ngập sâu từ 40cm đến 50cm.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng qua, Hà Nội luôn phải hứng chịu những đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt ở mức 40 đến trên 40 độ C. Nắng nóng đã làm cuộc sống sinh hoạt, hoạt động buôn bán kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, mặt hàng thực phẩm ăn uống có tác dụng giải nhiệt cơ thể được tiêu thụ mạnh. Đáng nói có những mặt hàng tăng cao gấp đôi nhưng vẫn hút khách. Mời quý vị cùng dạo quanh một vòng chợ Thành Công, quận Ba Đình để tìm hiểu với chúng tôi.
Bây giờ chủ yếu là các mặt hàng hoa quả thì 50-50, còn bây giờ chủ yếu những cái hàng mặt hàng
chanh leo bơ. Rất dễ dàng thấy rằng người dân luôn ưu tiên chọn những hoa quả giải nhiệt trong mùa hè nắng nóng gay gắt hiện tại. Các cửa hàng hoa quả hay nước ép trái cây lúc nào cũng có khách ra vào tấp nập. Anh Hoàng Hiệp, quản lý cửa hàng hoa quả sạch ở cổng chợ Thành Công cho biết.
Mùa hè này thì tôi thấy mọi người hay mua cam xanh, mấy quýt Sài Gòn thì vắt nước thì nó nhiều vitamin C, nó tốt sức khỏe. Giá cả thì giá nó rất ổn định. Tại đây đúng mùa của các hàng hoa quả nội ấy. Vùng miền thì giá cả nó không bị chênh với các ngày bình thường đâu ạ. Vẫn như thế thôi. Hàng thực sự nhà mình là nhà nhập khẩu trực tiếp ấy. Thành ra hàng hóa lúc nào cũng là gọi là đầy đủ số lượng cung cấp cho thị trường. Nên cũng không bị khan hiếm ấy. Mọi người mua lúc nào như vẫn đủ hàng cung cấp cho tất cả khách hàng, mọi lúc mọi nơi.
Trên các tuyến đường, những xe hàng bán hoa quả như dưa hấu, dưa lê, bơ, cam, bưởi, táo hay các chợ truyền thống, siêu thị, lượng tiêu thụ tăng cao gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, lượng người mua vẫn rất đông. Chị Ngân, người mua hàng cho biết.
Mình thì sẽ chọn những thức uống có vị chua và nhiều vitamin C, táo này hay là chanh. Đây là đầu mình mua ở đây, hơi cao một chút.
Chỉ không tăng đâu, chỉ vẫn để giữ giá như thế thôi. Nhưng mà mùa này thì có nghĩa là chỉ có cái gì mà nó đắt lên thì táo khách tăng giá lên. Vẫn để giữ giá như vậy, gọi là mình vẫn giảm lãi của mình đi. Bởi vì bán cái đồ nước ép này với giá 200.000 bây giờ mình tăng bán
đâu. Theo khảo sát của phóng viên chúng tôi, không chỉ thực phẩm giải nhiệt mà tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, cua đồng tăng cao gấp đôi. Các mặt hàng thủy hải sản như ngao, chai, trùng trục cũng thu hút người mua. Thịt lợn những ngày này cũng tăng giá. Chị Phương Loan, chủ một sạp thịt lợn tươi trong chợ, chia sẻ.
Tăng hơn ngày trước nhiều, tăng mỗi một tạ thịt tăng đến mấy trăm nghìn ấy. Đâm ra là bán trước kia thì chỉ bán có 9.000 một lạng thịt, nhưng bây giờ toàn là 12.000, 13.000 ở đuôi đằng E1 kia còn 14, 15.000 cơ.
Giá cả thực phẩm ngoài chợ tăng nhiều. Không những thế, nhiều người mua hàng còn ngại chế biến lâu khi phải đứng chờ ngoài trời với thời tiết oi bức, nên ở trong siêu thị đã bày bán những set thịt, cá, tôm sơ chế sẵn. Đây cũng đang được coi là xu hướng đi chợ của nhiều người. Bạn Mai, sinh sống tại quận Ba Đình chia sẻ.
Nói chung là thời tiết nắng như thế này thì bản thân mình ưu tiên những cái thực phẩm về thực phẩm chế biến. Thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái mà người ta đã chế biến sẵn theo set như thế này. Ví dụ như ở đây là mình có một cái set thịt bò này cho mình đã có sẵn những cái nguyên liệu này, gia vị này. Mình chỉ việc là mình về nhà mình đổ ra và mình có thể mình nấu thôi, nó rất là nhanh. Và bên cạnh đó thì mình cũng mua nhiều hoa quả, đồ uống này, những cái đồ uống giải khát. Hoa quả thì ưu tiên những cái loại mà nó mọng nước, ví dụ như là dưa hấu này, và bổ sung thêm nhiều rau xanh nữa, tại vì là ăn nó sẽ làm cho cơ thể mình nó mát hơn. Giá cả thì mình thấy là một số mặt hàng nó cũng sẽ có tăng, nhưng mà nó tăng không đáng kể đâu. Ở bình thường cuối tuần thì nó cũng vẫn sẽ có những cái chương trình giảm giá. Nói chung là về giá thì mình thấy nó ở trong mức tầm ổn.
tăng cường các loại hoa quả, ăn nhiều thực phẩm giải nhiệt mùa hè là rất cần thiết đối với chúng ta. Tuy nhiên, bên cạnh việc áp dụng một chế độ ăn uống hợp lý, chúng ta nên nghỉ ngơi, tránh lao động quá sức để có một cơ thể khỏe mạnh khi mà dự báo mùa hè năm nay sẽ liên tiếp có những cảnh báo nền nhiệt vượt đỉnh ở mức cao 40 trên 40 độ C.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực phóng một vệ tinh quân sự càng sớm càng tốt, gây lo ngại cho các nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay đã ra thông báo về việc kéo dài vô thời hạn lệnh giám sát và phá hủy bất kỳ tên lửa đạn đạo hoặc mảnh vỡ nào có thể gây ra mối đe dọa cho lãnh thổ nước này sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự mới.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ muốn tái gia nhập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO sau 5 năm vắng bóng bởi quyết định của cựu ông chủ Nhà Trắng Donald Trump. Hãng thông tấn AP Mỹ đưa tin chi tiết về đề xuất vẫn chưa được công bố. Mỹ nợ UNESCO một khoản tiền đáng kể hội phí, nhưng vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Biden đã dành ra 150 triệu đô la Mỹ trong ngân sách hiện tại để trả cho UNESCO.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ người nhện York Joaquin Thompson, 24 tuổi, đến từ Anh, sau khi anh chàng này tay không chinh phục tầng thứ 72 của tòa tháp Lotte World, gồm 123 tầng, cao 555 mét ở thủ đô Seoul. Lotte World là tòa tháp cao nhất ở Hàn Quốc hiện nay và cao thứ 5 trên thế giới.
Vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraine vẫn đang tiếp tục để lại những hậu quả khôn lường. Theo các đoạn video mới được quay tại hiện trường, mực nước tại hồ chứa của đập thủy điện này tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng và không thể cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho khu vực bán đảo Crimea.
Trong một loạt vụ lừa đảo mới làm chấn động nước Mỹ, những kẻ lừa đảo đang sử dụng các công cụ nhân bản giọng nói AI với mức độ giống thật đáng kinh ngạc, nhưng lại dễ dàng tiếp cận trên mạng để đánh cắp tài sản bằng cách mạo danh thành viên trong gia đình của nạn nhân. Đối mặt với vấn nạn lừa đảo này, các chuyên gia cho rằng mối nguy hiểm lớn nhất của AI là xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và hư cấu, tiếp tay cho bọn tội phạm mạng có được một công nghệ rẻ tiền mà lại hiệu quả để thực hiện ý đồ xấu.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại sân tập trong ngày hôm qua theo giờ địa phương sau khi giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Frankfurt trong trận giao hữu đầu tiên ở Đức. Tại buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia các cầu thủ thành hai nhóm. Các cầu thủ thi đấu chính sẽ có thời gian tập nhẹ phục hồi. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục hoàn thành các bài tập về phối hợp để duy trì trạng thái tốt. Năm nay là một năm bận rộn của bóng đá nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đã cùng lên kế hoạch và tính toán để các cầu thủ có được điều kiện tập luyện và thi đấu tốt nhất cũng như phù hợp nhất. Trong ngày hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở lại cường độ tập luyện 2 buổi một ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với câu lạc bộ Sosmai vào ngày 15 tháng 6 tại sân vận động Amsterdam. Giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 2023 được tổ chức tại Indonesia, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các quốc gia trong khu vực. Đây là giải đấu thay thế cho cuộc tranh tài môn thể hình bị gạch tên giờ chót khỏi chương trình thi đấu SEA Games 32. Liên đoàn thể hình Đông Nam Á và Liên đoàn thể hình Physique Thế giới đã nỗ lực phối hợp tổ chức để giúp các vận động viên có cơ hội thử sức hướng tới các giải đấu châu lục và quốc tế với quyết tâm làm trong sạch bộ môn sau các sự cố doping liên tiếp xảy ra gần đây. Với thành phần chủ lực là các thành viên đội tuyển quốc gia, cộng thêm sự góp mặt của nhiều vận động viên hàng đầu của một số tỉnh thành, thể hình Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi giành được 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp nhất đồng đội nữ, đồng đội nam và giành hạng nhất toàn đoàn. Lực sĩ Nguyễn Minh Mỹ ngoài tấm huy chương vàng thể hình hạng 80kg nam còn giành luôn ngôi vô địch toàn năng, xứng đáng với danh hiệu lực sĩ đẹp nhất giải. Ở trận tranh hạng 3 giữa U20 Israel và U20 Hàn Quốc tại giải U20 World Cup 2023, cả hai đội đều đã lỡ hẹn với trận chung kết nên ra sân với quyết tâm rất cao. Sau nửa đầu hiệp 1 chơi thăm dò nhau, U20 Israel có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 nhờ công của Ran Biniamin. Cũng chỉ đúng 5 phút sau, Lee Sung-hun ghi bàn từ chấm 11m giúp đại diện đến từ xứ sở Kim Chi cân bằng tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, thế trận cân bằng được duy trì. Tuy nhiên, U20 Israel lại tận dụng cơ hội tốt hơn và có được thêm hai bàn thắng của Omer Senio phút thứ 76 và Anan Khalili phút 85. Chung cuộc, U20 Israel giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước U20 Hàn Quốc để giành huy chương đồng U20 World Cup 2023. Đây là một thành tích rất ấn tượng bởi ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ FIFA World Cup, U20 Israel đã lọt vào top 3 thế giới. Trận đấu thăng hạng giải vô địch quốc gia Ý giữa Cagliari và Bari ở chung kết playoff đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Trước đối thủ mạnh, Cagliari đã chơi tập trung và phân bố các vị trí một cách hợp lý. Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ khi tỷ số hai lượt chung kết playoff đang là 1-1. Cagliari dồn toàn bộ đội hình lên tấn công để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi Leonardo Pavoletti dứt điểm tung lưới Bari từ cự ly gần ở phút bù giờ 94. Chung cuộc, Cagliari thắng 2-1 sau hai lượt trận để giành vé lên chơi tại Serie A mùa tới. Trong khi đó, Bari chỉ còn cách vé thăng hạng chưa đầy 3 phút. Theo luật, nếu tỷ số sau hai lượt playoff kết thúc tỷ số hòa, đội có thứ hạng cao hơn tại Serie B mùa vừa qua sẽ giành quyền lên Serie A. Bari đứng thứ 3 hơn Cagliari 2 bậc. Tuy nhiên, đội chủ sân San Nicola đã không thể bảo toàn lợi thế trong quãng thời gian cuối cùng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc huấn luyện viên Claudio Ranieri bật khóc. Sau 32 năm xa cách, Ranieri trở lại dẫn dắt Cagliari và giúp câu lạc bộ này thăng hạng Serie A chỉ sau một mùa giải chơi ở giải hạng nhì.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động trở lại nên từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, thành phố Hà Nội nắng gián đoạn về trưa và chiều, mưa rào và dông về chiều tối và đêm, trong đó ngày 13 và ngày 14 tháng 6, mưa vừa mưa to có thể kèm lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo tổng lượng mưa tại Hà Nội trong 10 ngày tới tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 50 đến 80 mm, phía bắc và phía nam từ 50 đến 100 mm. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.